chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương được thực hiện vào mỗi thứ Sáu từ 6 giờ 45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9 giờ 45 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2015. Kính chào quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng và mở lòng trí chúng con để chúng con được sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện và suy niệm lời Chúa hôm nay.
Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa khôn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Chúa Giêsu rất mến yêu. Hôm qua chúng con tưởng nhớ đến ngày 30 tháng 4, ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam chúng con. Đã 40 năm trôi qua, thân lạy Chúa, vậy mà dư âm vẫn còn kéo dài trong ký ức của mỗi người con dân Việt Nam chúng con. Lạy Chúa, biến cố đau thương này đã làm cho rất nhiều người đã phải bỏ nước ra đi. Làn sóng tị nạn cứ liên tục. Nhiều người không hề biết trước mình sẽ đi đâu, đến đâu, và chịu rủi ro như thế nào. Có thể bị chết đuối, hay chết vì bệnh tật, hay bị hải tặc ở ngoài khơi. Chúng con hầu như không biết số phận mình sẽ ra sao. Nhưng thưa Chúa, chúng con vẫn tiếp tục phải rời bỏ quê hương yêu dấu để ra đi tìm tự do. Những thuyền nhân đã khổ sở cùng cực vì phải chịu nhiều rủi ro lớn lao. Họ đã tuyệt vọng vì lạc lối, vì hết lương thực, hãi hùng khi bị bão, chết đói, chết khát, tàu bị chết máy, bị hải tặc cướp, hãm hiếp, bị giết và bị quăng xuống biển. Thậm chí, trong một số trường hợp, có người phải ăn thịt người chết để được sống còn. Chúa ơi, biển cả cũng đã cướp đi biết bao nhiêu mạng người con dân Việt Nam. Có hàng nửa triệu người dân Việt chúng con đã bỏ mình trên biển cả và các trại tị nạn. Và lạy Chúa, cũng có biết bao nhiêu người đã chọn đường bộ và một số đã bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do. Nhiều thảm cảnh đau thương đã đổ trên đầu người tị nạn chúng con. Con dân Việt Nam đã chịu đau khổ quá lớn, tràn đầy nước mắt và còn nhiều nhiều nữa. Kể sao cho hết những cái khổ của kiếp lưu vong của chúng con, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhắc đến như một vết thương đau đớn nhất của dân tộc chúng con, để xin Chúa chữa lành những vết thương lòng của mỗi người con dân Việt Nam.
Mẹ ơi, đoái thương quê hương Việt Nam, trời u ám, chiến tranh điều tàn, một bóng đơn côi áo khăn mỏng manh giữa đại dương tan nát. Đàn con nhớ thương quê hương lòng đau, sầu non nước tháng năm bạc đầu, từng bước ly hương xót xa đời nhau, mắt lệ rơi trên khắp năm châu. Thương chung dân sầu đau, mẹ ban phước thánh ơn nhiệm màu, tổ quốc thân yêu qua cơn bể dâu, nước Việt Nam dòng bão tan mau. Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám, chiến tranh điều tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an, nước Việt Nam qua phú.
Hôm nay, ngày đầu tháng năm, tháng hoa dâng kính mẹ, giáo hội dành riêng tháng này để đặc biệt kính mến mẹ. Lạy mẹ Maria, là mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng con. Chúng con cảm tạ mẹ, ca ngợi mẹ và yêu mến mẹ hết lòng. Chúng con xin dâng lên mẹ những việc lành, cũng như muôn vàn sự khốn khổ, tai nạn, phần hồn, phần xác đang vây phủ chúng con tứ bề. Trong đời sống chúng con, và đặc biệt trong tháng hoa này, xin mẹ cho chúng con được luôn biết, trông cậy và phó thác nơi mẹ. Chúng con xin dâng lên mẹ mỗi người trong chúng con, mỗi gia đình của chúng con. Xin mẹ nhận lấy chúng con, làm con riêng của mẹ, và xin mẹ luôn dìu dắt, che chở và chúc lành cho mỗi người chúng con. Lạy mẹ, mẹ đã được ơn trọng vô nhiễm nguyên tội. Xin mẹ phù hộ che chở chúng con, dứt bỏ đường tội lỗi. Xin mẹ nâng đỡ chúng con khi sa ngã. Chớ gì lòng chúng con luôn được thanh sạch, xứng đáng làm đền thờ Chúa ngự đời đời. Nhân ngày đầu tháng hoa, chúng con xin dâng lên mẹ bó hoa cuộc đời chúng con. Xin dâng lên mẹ hoa hồng của lòng yêu mến. Xin mẹ dạy chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu chúng con. Xin dâng lên mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá. Xin mẹ dạy chúng con sống phó thác và tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như mẹ. Xin dâng lên mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và hy vọng. Xin đừng để chúng con thất vọng, chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống. Xin dâng lên mẹ hoa trắng của sự trinh trong. Xin mẹ giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch tội. Xin dâng lên mẹ hoa tím của những đau thương, bệnh tật, tang tóc, cô đơn. Xin mẹ dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận thánh giá Chúa gửi, để trung thành bước theo Chúa cho đến cùng. Hôm nay, lễ Thánh Giuse Lao Động được đặt vào đầu tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Hội Thánh muốn con cái mình hãy làm việc với tinh thần giống Chúa Giêsu và Thánh Giuse để trở thành những bông hoa tươi thắm, dâng kính mẹ.
Trước nhan mẹ một đời con dâng ngàn lời yêu thương, con nguyện dâng hiến tựa ngàn hương hoa, xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng. Quỳ trước nhan
Lạy Chúa Giêsu, là đứng giàu lòng thương xót. Chúng con xin hiệp lòng với quý cha, quý sơ và toàn thể quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương đang tham dự buổi cầu nguyện online tối nay. Tha thiết nài xin Chúa đoái thương đến những người tị nạn đã chết trên biển cả, trong các trại tị nạn, những người đã bỏ mình trên đường bộ đi tìm tự do, những người lính đã gục ngã nơi chiến trường, những người đã chết trong trại tù cải tạo, những người thương phế binh và những nạn nhân khốn khổ do chiến cuộc gây ra. Và xin Chúa cho linh hồn ông cố Thomas Phạm Xuân Ngọc, là cậu của chúng con, mới qua đời tại Việt Nam sáng nay, sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt cho ông bà Nguyễn Văn Nam ở Florida, ông bị đau tim rất nặng, và bà bị bệnh Parkinson cũng rất nặng. Chị Hạnh vợ anh Bân ở Úc Châu bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông Hoàng Thu Điệp bị tai nạn mù cả hai mắt. Anh Hùng và chị Nga bị biếu ở đầu. Chị Thùy Trang bị ung thư tử cung giai đoạn chót. Ông bà Tác bị bệnh đau nặng. Ông Rino bị ung thư phổi. Chị Kim Phụng bị suy tim. Anh Huấn bị ung thư máu. Xin Chúa đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Xin Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria, cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý sơ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật, xin chúng ta khấn nguyện, và cho toàn thế giới. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì. Đối với các linh hồn kêu van xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tang xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tư nhân con tìm hoa nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tư nhân con tìm hoa nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân con tin qua nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim từ nhân, con tin thánh.
năm nào Ngài chết treo thân, tâm từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân con tin
Sau đây, kính mời quý ông bà và quý anh chị lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Phêrô Lê Hồng thuộc dòng Phanh Xăng Đơ Pôn Việt Nam, đang tu học tại Đại học Saint John, New York. Ngài sẽ hướng dẫn và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính mời cha.
Thưa vâng, con kính chào quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị đang trên đường dây online. Con kính mời cộng đoàn chúng ta lắng nghe lời Chúa của lễ thánh Giuse Thợ. Tin mừng theo thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Giuse, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được khôn ngoan như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Vâng, con xin kính chào quý cha, quý sơ. Con kính chào quý ông bà, quý bác và quý anh chị. Con lại rất vinh dự tối hôm nay được có dịp để chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong những ngày của mùa phục sinh. Một điều mà làm con thấy vui mừng mỗi lần suy gẫm về lời của Chúa trong mùa phục sinh năm nay, đó là con cảm nhận được cái niềm vui khi được biết Chúa, nhất là niềm vui khi nghĩ đến một Thiên Chúa mà mình đang yêu mến tôn thờ lại là một Thiên Chúa của tình yêu, nhưng mà là một tình yêu đã phục sinh. Đức Giêsu yêu thương con người hết mực, nhưng đấng ấy lại là đấng đã phục sinh, dường như đấng ấy đã chiến thắng sự chết, dường như đấng ấy là đấng đã dùng cái chết và sự phục sinh của mình để muốn nói với con người về tình yêu của Ngài, về lòng thương xót của Ngài. Có một điều con đang nói, cái thú vị ở đây chính là dường như Đức Giêsu của chúng ta tôn thờ sau khi Ngài sống lại. Nếu mà như con là Chúa Giêsu thì con là sống lại, con sẽ phải là nhiều hào quang lắm. Con sẽ phải đi đâu là phải có hào quang lấp lánh trên đầu và con sẽ đầy uy quyền để đi đến đâu người ta sợ đến đấy. Nhưng mà ngược lại, con thấy Chúa Giêsu của chúng ta, một Đức Giêsu sau khi sống lại vẫn cứ rất là yêu thương, vẫn rất cứ là khiêm tốn, vẫn rất cứ là ẩn mình, Đến nỗi mà Ngài hiện ra với Maria Magdalena, bà đâu biết đâu, tưởng là người làm vườn. Nghĩa là Chúa Giêsu rất là bình thường, có khác nhưng mà lại chẳng có gì đặc biệt hơn. Người ta cứ tưởng Ngài là người làm vườn, Maria Magdalena tưởng Ngài là người làm vườn. Rồi khi Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus cũng thế. Người ta lại cứ tưởng là một người bộ hành đi bộ, may chẳng may gặp rồi nói chuyện thôi. Mãi đến sau khi Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh và rồi Ngài bẻ bánh, thì các ông mới nhận ra, ồ đây là Đức Giêsu. Rồi ngay cả khi Chúa hiện ra bên bờ biển hồ Tiberia cũng vậy, các môn đệ không nhận ra Đức Giêsu là ai. Đến nỗi mà cứ tưởng Đức Giêsu là ma. Có nghĩa là Đức Giêsu rất là bình thường, không có gì đặc biệt. Như con đã nói, con mà là Chúa Giêsu con phải có nhiều hòa quang lắm. Nhưng mà nói như thế để thấy rằng Đức Giêsu của chúng ta thực sự là một đấng của lòng thương xót ạ. Sau khi sống lại vẫn cứ ẩn mình, vẫn cứ khiêm nhường, vẫn cứ nhỏ bé. Ngài đến với các môn đệ vẫn trong một tư thế khiêm tốn, chúc bình an, bởi vì biết các môn đệ của người lúc này cần nhất chính là sự bình an. Đức Giêsu ban phát sự bình an, lúc nào cũng là bình an cho anh em. Nhưng mà thưa, con thấy Đức Giêsu của chúng ta trong cả cuộc đời của Ngài và trong bài tin mừng hôm nay, từ khi sinh ra đến khi thời gian đi giảng dạy, tại quê hương của Ngài, Đức Giêsu vẫn cứ bị từ chối và Ngài chẳng có một chút gì hào quang. Cả cuộc đời của Đức Giêsu dường như chỉ có một lần duy nhất trong tin mừng kể lại là trên núi Tabor, Chúa Giêsu biến hình để cho các môn đệ giống như là Ngài khuyến mãi cho các ông thấy một chút cái vinh quang. Nhưng mà cả cuộc đời của Đức Giêsu là một cái gì nó nhỏ bé, khiêm tốn. Nhưng mà điều thú vị con lại tiếp tục nói thêm chính là bài tin mừng trong mùa phục sinh năm nay gợi nhớ cho con một cái niềm vui và là một cái niềm hy vọng, nhưng mà cũng là một lời mời gọi của Đức Giêsu phục sinh. Đó chính là hãy mở lòng ra đón Đức Giêsu. Ngài rất là âm thầm, Ngài rất là nhỏ bé, Ngài rất là khiêm tốn, Ngài rất là ẩn mình. Nếu không có một con mắt tinh vi, không có một con mắt khiêm tốn, không có một trái tim mở ra, chúng ta có lẽ không nhận biết Đức Giêsu. Và đấy là một điều vô cùng thiếu sót, một điều vô cùng cảm thấy là đau đớn cho thân phận con người nếu như không biết được một Đức Giêsu của chúng ta tôn thờ. Điều con muốn nói ở đây chính là khi chúng ta được mời gọi để mở lòng ra đón Đức Giêsu, tức là mời gọi chúng ta đón nhận Ngài với tất cả tấm lòng thành. Đức Giêsu rất là ẩn mình, rất là khiêm tốn. Ngài vẫn chỉ mặc khải cho tất cả những ai tin Ngài mà thôi. Mùa phục sinh năm nay mặc khải cho con, nói cho con được cái niềm vui là con sẽ được biết Ngài, con sẽ hiểu Ngài nhiều hơn nếu con mở lòng ra. Chỉ có những ai chân thành mở lòng ra, Đức Giêsu mới tỏ mình ra cho họ mà thôi. Và mùa phục sinh năm nay, các bài đọc tin mừng gợi nhớ cho con điều đó rất nhiều. Và thưa cộng đoàn, Đức Giêsu vẫn cứ mãi âm thầm, nhưng mà điều Chúa muốn nhắc chúng ta, nói với chúng ta và con cũng muốn chia sẻ với cộng đoàn, đó là chúng ta hãy nhớ rằng ngày tận thế, ngày khi Đức Giêsu trở lại, thì không có còn một cái môi miệng nào, không còn một tâm hồn nào, không còn bất cứ một người nào có thể nói rằng tôi không tin ông nữa, tôi từ chối ông. Không, thế giới hôm nay vẫn từ chối Đức Giêsu, nhưng mà trong ngày khi Ngài trở lại thì tất cả mọi người đều không có thể nói gì được nữa. Đức Giêsu lúc ấy, Ngài chính là vị thẩm phán công minh, vị thẩm phán của lòng thương xót. Nhưng mà lúc đấy tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta sẽ chịu xét xử. Nếu chúng ta đón nhận Ngài thì chúng ta sẽ có Ngài, và nếu như chúng ta từ chối Ngài thì chúng ta sẽ chẳng được gặp được Ngài mà thôi. Vì thế mà từ khi Đức Giêsu sinh ra rồi đến những năm tháng giảng dạy ở quê hương đất nước của Ngài, Ngài cũng sẽ bị từ chối, Ngài vẫn bị từ chối. Điều đấy đọc bài tin mừng này con thấy rõ ràng không lạ gì cả. Vậy thì Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở lòng ra, hãy đón nhận Ngài, hãy yêu mến Ngài và hãy vui mừng vì cuộc đời của chúng ta có Ngài, một đấng yêu thương, lại là một đấng đã phục sinh. Một vài tâm tình con xin chia sẻ như thế trong bài tin mừng hôm nay. Và kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào ngày thứ nhất, ngày của tháng 5, tháng Hoa Kính Đức Mẹ, lời nguyện của các anh chị vừa dâng trong giờ đầu cầu nguyện thật là hay. Chúng ta cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ đặc biệt như thế. Và thưa cộng đoàn, trong lòng yêu mến của giáo hội Công giáo thì Đức Maria là người phụ nữ có thể nói là luôn chiếm vị trí hàng đầu với nhiều danh xưng rất đặc biệt. Chẳng hạn như ở trong Cựu Ước gọi mẹ là thiếu nữ Sion, ví mẹ như là lầu đài David. rồi đến những danh xưng gắn bó với đức tin người Công giáo chúng ta như là mẹ Thiên Chúa, mẹ Đồng Trinh, mẹ Vô Nhiễm, mẹ hồn xác về trời sau khi kết thúc cuộc đời dương thế. Và rồi Đức Maria cũng không thiếu những danh xưng mang đậm màu sắc thi vị, như chúng ta có thể ví mẹ như là hoa huệ trắng ngần, ví mẹ như là hoa hồng màu nhiệm, hay chúng ta gọi là hoa mân côi, hoặc là liên quan đến một địa danh như là mẹ Lộ Đức, chúng ta thấy mẹ Fatima, mẹ La Vang, mẹ Trà Kiệu, rồi mẹ Tà Pao, rồi ở Việt Nam thì còn có thêm mẹ Bạch Lâm ở Gia Kiệm, rồi mẹ Bến Tre, ở rất nhiều nơi Đức Mẹ đã hiển linh. Để thấy rằng Đức Maria là một con người đặc biệt, rõ ràng mẹ là một người đặc biệt, một người phụ nữ rất hạnh phúc với biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho mẹ, biết bao nhiêu triều thiên danh dự. Chúng ta nhớ lại một trang tin mừng kể về chuyện ngẫu nhiên tình cờ xảy ra khi mà Chúa Giêsu đang là say mê giảng dạy trước đám đông dân chúng. Và chúng ta thấy cũng chỉ là chuyện hồn nhiên bộc bạch xuất phát từ giọng nói dễ thương của một phụ nữ cất tiếng khen ngợi mẹ. Khen ngợi mẹ sao? Chúa Giêsu giảng hay quá. Cái người nào mà sinh ra cái ông này thì thật là có phúc, thật là tuyệt vời, thật là trên cả tuyệt vời. Quả là gia đình tốt phước. Người ta khen Đức Giêsu có một người mẹ, ai sinh ra một đấng như thế thì gia đình ấy quả là tốt phước. Nếu như thưa cộng đoàn, quan niệm người Việt Nam chúng ta cho rằng con hơn cha là nhà có phúc, thì ngược lại quan niệm của người Do Thái thì lại nói là người đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm quả là hạnh phúc. Chúng ta thấy Đức Maria thực sự là một người phụ nữ, không phải chỉ ở trong Kinh Thánh mà cho đến ngày hôm nay mẹ là một người phụ nữ được kính trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Và đặc biệt với người Công giáo Việt Nam chúng ta thì lại yêu mến mẹ đặc biệt hơn bao giờ hết. Biết bao nhiêu tâm tình của con dân Việt Nam tôn kính mẹ bằng mọi cách để cầu nguyện, để dâng hoa trong tháng hoa này ở đất nước Việt Nam chúng ta, thì có rất nhiều tâm hồn dành những lòng thành kính cho mẹ của mình. Một ngày mà không có kinh kính mừng đối với người Công giáo Việt Nam là một ngày dường như là thiếu thiếu cái gì đó. Một ngày không có kinh lạy nữ vương là một ngày dường như là ăn không ngon. Một ngày thiếu sự tôn kính Đức Mẹ, nhắc đến người mẹ yêu quý của mình là người Công giáo Việt Nam, chúng ta cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trong tâm hồn của mình, nhất là với lời kinh Mân Côi chúng ta dâng lên mẹ hàng ngày. Và trong lời kinh Mân Côi này chúng ta thấy chúng ta kính mừng mẹ là đấng đầy ơn phúc. Bắt trước lời chào kính của sứ thần Gabriel, người Công giáo Việt Nam chúng ta và tất cả các tín hữu trên khắp thế giới không ngớt lặp đi lặp lại danh xưng hạnh phúc dành riêng cho mẹ này. Kính mừng mẹ là đấng đầy ơn phúc, tôn vinh mẹ, mẹ được hân hạnh cung cấp chất liệu xác thân cho con Thiên Chúa để Ngài có thể đồng hành cứu độ con người chúng ta. Mẹ diễm phúc vì được sinh thành và dưỡng dục đấng cứu thế, vâng, phúc thật. Nhưng có lẽ mẹ còn hạnh phúc hơn vì đã biết dành trọn tình yêu của mình cho Thiên Chúa. Mẹ hạnh phúc thật sự đấy, vì đã vết sạch cả vốn lý cuộc đời của mẹ để đầu tư cho thánh ý của Thiên Chúa, cụ thể là qua tiếng xin vâng, fiat. Xin vâng một lần thay cho tất cả trong cuộc đời của mẹ. Mà vì thế, thưa cộng đoàn, chúng ta dần dà hiểu ra rằng hạnh phúc cuộc đời của mẹ không phải là thứ hạnh phúc một chiều, không phải là chỉ một chiều đi lên hoặc một chiều đi xuống, chỉ biết đón nhận hồng ân mà thôi. Mà thưa cộng đoàn, hạnh phúc của mẹ là thứ hạnh phúc hai chiều ạ. Hai chiều, có nghĩa là mẹ biết đón nhận nhưng mẹ cũng là một con người biết đáp trả, lắng nghe nhưng mà cũng là người biết tuân giữ lời của Thiên Chúa. Không phải là Đức Mẹ chỉ sống lai rai, mà Đức Mẹ chính là một con người sống dài dài hành trình đời xin vâng của mẹ từ ngày sinh ra cho tới dưới chân thập giá. Và rõ ràng mẹ là người mẫu cho bất cứ ai muốn được hạnh phúc như mẹ, sống như mẹ cũng sẽ được hạnh phúc như mẹ. Biết chân thành lắng nghe, biết nhiệt thành tuân giữ và biết trung thành thực thi lời của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, cho dẫu có phải thiệt thòi chút gì đó trong xã hội, nhưng chắc chắn sẽ gặp được hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ là ngày hôm nay mà là hạnh phúc cho ngày mai sau. Vậy thì chúng ta hãy dâng tâm tình của chúng ta với Đức Maria để tôn vinh Thiên Chúa, vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Ước mong nó sẽ mãi là tâm tình của mỗi người Kitô hữu chúng ta, luôn luôn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Và thưa cộng đoàn, một ý tưởng cuối cùng con muốn chia sẻ với cộng đoàn trong ngày hôm nay, ngày giáo hội kính nhớ Thánh cả Giuse, một người cha yêu quý mang tước hiệu Thánh Giuse Thợ. Ngày lễ Thánh Giuse Thợ đối với con gợi nhớ, nhắc nhở con về những công việc mình làm hàng ngày, tạo cho công việc mình làm hàng ngày mang một giá trị cứu độ. Công việc hàng ngày không phải chỉ là chân lấm tay bùn, mà còn là toàn thể tấm thân cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy những người lao động bằng trí óc, lao động chân tay, những người làm ở xí nghiệp, xưởng thợ, những nghiên cứu khoa học, tất cả chúng ta, tất cả anh chị em chúng ta làm những công việc này đều góp phần làm thăng tiến cho cuộc sống con người, góp phần làm cho cuộc đời này tươi đẹp hơn, phải không ạ? Phải làm cho cuộc đời này tươi đẹp hơn. Chúng ta thấy Thiên Chúa sáng tạo thế giới này, nên cái thế giới này là thế giới của tình yêu, vì thế giới này là công trình yêu thương của Thiên Chúa. Thế cho nên tất cả những gì phục vụ cho tình yêu, phục vụ cho sự sống, phục vụ cho việc thăng tiến con người thì đều là cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Thế nhưng mà thưa cộng đoàn, chúng ta cũng sẽ thấy cũng có những mặt trái. Mặt trái đó là gì? Thưa, đó là cũng có nhiều người bỏ công bỏ sức lao vào nghiên cứu, cuộc sống vất vả, bon chen mưu sinh, nhưng mà những thành quả của họ lại là sự tiêu diệt con người. Người ta có thể nghiên cứu để chế tạo ra bom nguyên tử chẳng hạn, người ta nghiên cứu để chế ra những vũ khí, người ta bắt đầu bóp óc để tìm ra cách nào có thể triệt hạ được đối phương. Thế thì ta có thể gọi đó là lao động hay không? Nếu lao động không phục vụ con người, nếu lao động không mang lại hạnh phúc cho đồng loại, nếu lao động không mang ý nghĩa yêu thương để cộng tác với chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, thì có phải là lao động không ạ? Chúng ta buôn bán ma túy và chúng ta cầu Chúa cho mình buôn may bán đắt. Buồn cười. Chúng ta đi ăn trộm, chúng ta xin Chúa soi sáng cho chúng ta tìm được cái chỗ nào ngon ngon để mình ăn trộm cho nó tới nơi tới chốn. Nó có phải là lao động đúng nghĩa không ạ? Nó có phải là lao động đúng nghĩa không ạ? Con nghĩ là không ạ. Không thể làm cho con người yêu thương nhau hơn, không thể làm cho tình yêu triển nở hơn thì đấy không phải là lao động. Nó không phải là lao động, không phải là làm việc của Chúa hoặc là làm việc trong Chúa. Khi chúng ta trồng một cái cây, chúng ta muốn đến ngày hái quả. Khi chúng ta khởi công một công việc, chúng ta cũng muốn công trình hoàn thành tốt đẹp. Nhưng sự thường, thưa cộng đoàn, không phải bao giờ chúng ta cũng đạt được như lòng mình mong muốn. Chúng ta cố gắng, nhưng thành quả không thuộc về ta đâu, không thuộc về ta. Vậy thì ngày hôm nay, khi mừng lễ Thánh cả Giuse Thợ, chúng ta xin với cha Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta cũng có được cái tinh thần đức tin của người Kitô giáo trong tâm hồn. Làm sao chúng ta sáp nhập cuộc đời chúng ta và làm sống động những cái lao công hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nỗ lực, chúng ta phấn đấu, nhưng mà chúng ta cũng tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì thật sự Thiên Chúa mới là đấng làm cho những công việc của chúng ta nên kết quả tốt đẹp. Thiên Chúa ấy chính là cha nhân lành hằng chăm sóc con cái của Ngài. Những thành quả chúng ta có được đó là do mồ hôi nước mắt của chúng ta, đúng rồi. Đó là hy sinh của chúng ta, đúng rồi. Đó là sự cần cù miệt mài ngày đêm của chúng ta, đúng rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đón nhận những hồng ân ấy như là những ân huệ Chúa ban. Thì thực sự lúc đấy chúng ta mới thực sự là những con cái của Thiên Chúa. Chúng ta hãy trao phó tất cả cuộc sống của chúng ta cho Thiên Chúa, trao phó những dự định, những chương trình. Xin Chúa hành luyện những việc làm của chúng ta nên tốt đẹp. Và xin Chúa giúp chúng ta khi đã lãnh những hồng ân của Chúa ban trong cuộc sống qua những việc làm tốt đẹp của của chúng ta hàng ngày, thì chúng ta cũng hãy biết chia sẻ những thành quả ấy cho tha nhân. Nghĩa là chúng ta cũng biết làm việc thiện, làm việc bác ái để mang lại lợi ích cho anh chị em của mình. Người ta kể câu chuyện là bà sơ bà dạy các em làm việc bác ái, làm bất cứ làm việc gì bác ái cũng được. Sau đó một tuần sau các em đã đến lớp giáo lý, sự hỏi sao tuần trước, tuần này chúng con đã làm việc bác ái gì chưa. Đứa nào cũng giơ tay lên, thưa sơ con đã làm việc bác ái. Đứa kia, thưa sơ con cũng làm việc bác ái. Sơ bảo con làm việc bác ái gì. Đứa thứ nhất nói, thưa sơ tuần trước con đưa một bà cụ từ bên kia đường này qua bên kia đường kia, từ bên này qua bên kia đường, đại khái là vậy. Đứa thứ hai cũng thế, đứa thứ ba cả lớp. Đứa nào cũng thưa sơ con đưa bà cụ qua bên kia đường. Bà sơ bảo chứ, ủa sao đưa bên qua kia đường mà sao mà cả lớp đưa bà cụ qua bên kia đường à, không có ai làm gì khác à, cả lớp đưa qua. Thế tụi nó trả lời nó, thưa sơ là bởi vì bà cụ nó không chịu qua nên là chúng con xuống và chúng con đưa bà qua làm việc bác ái. Đấy là không phải bác ái. Thì chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết yêu quý lao động, biết yêu quý lao động và dùng những phương tiện, những cái thành quả Chúa ban cho chúng ta qua việc lao động để ta có thể làm vinh danh Chúa, tôn vinh Thiên Chúa, để Thiên Chúa được tôn vinh nơi công việc của chúng ta làm hàng ngày. Chúa được biết đến qua những hy sinh của chúng ta. Những hy sinh của chúng ta phải để cho Chúa được tôn vinh, chứ không thể để cho chúng ta được tôn vinh. Xin cho những công việc của chúng ta đang làm giúp chúng ta biết sống quảng đại, bác ái hơn với tha nhân xung quanh và mang lại hạnh phúc cho những cuộc đời chúng ta gặp gỡ, đặc biệt cho những người trong chính gia đình của chúng ta mà chúng ta có bổn phận quan tâm, chăm sóc và yêu thương mỗi ngày. Vậy thì xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ của chúng ta, mẹ rất thánh và là mẹ của tình thương, của thánh cả Giuse, người cha nhân hiền. Xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta bên tòa Chúa. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Lạy Chúa, đêm đã tàn, chúng con dâng Chúa ngày hôm nay với tất cả niềm vui, với tất cả những hy sinh của một ngày lao công vất vả. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình của chúng con trong giờ phút này để ngợi khen cảm tạ lòng thương xót Chúa. Chúng con xin hiệp cùng với mẹ Maria, cùng với thánh cả Giuse và toàn thể các thánh trên trời. Chúng con xin chúc tụng ngợi khen Chúa. Xin Chúa chúc lành cho thế giới của chúng con. Xin Chúa thương đến các nạn nhân, tất cả các nạn nhân đang đau khổ vì chiến tranh, vì động đất, tất cả những nạn nhân đang trong những cơn bệnh hiểm nghèo, nhất là những anh chị em chúng con đặc biệt cầu nguyện hôm nay. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả anh chị em chúng con. Xin Chúa lấy lòng thương xót của Ngài mà xoa dịu những vết thương trong lòng anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận Chúa. Và xin cho chúng con biết khi nhận những hồng ân của Chúa qua những hy sinh, những công việc hàng ngày, chúng con cũng biết chia sẻ những hồng ân ấy cho anh chị em. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của chúng con trong giờ cầu nguyện đêm nay. Xin Chúa soi sáng, chúc phúc, nâng đỡ. Xin Chúa an ủi và giơ tay nhân lành của Ngài chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con và cả những đau đớn về phần xác. Chúng con biết Chúa yêu thương chúng con, là Chúa yêu con người của chúng con. Cho nên chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc đời chúng con không nằm ngoài thánh ý và tình yêu lòng thương xót của Chúa. Còn chúng con xác tín điều đấy để cảm thấy bình an, đón nhận mọi sự trong cuộc đời cho đẹp lòng Chúa hơn. Xin nhờ lời truyền cầu của mẹ giúp chúng con đi tiếp con đường hành trình đức tin của chúng con. Chúng con sống ơn gọi Kitô hữu, chúng con sống ơn gọi, sống đức tin của người Công giáo, mang lại niềm vui cho anh chị em chung quanh. Và khi chúng con gặp gỡ những cảnh đau thương trong cuộc đời, những mảnh đời đang gặp vất vả, bệnh tật, đau khổ, xin cho chúng con khi được may mắn, được những hồng ân tốt đẹp hơn anh chị em, chúng con sẵn sàng quảng đại, dành thời gian, tình thương, cả những vật chất Chúa ban cho chúng con để quảng đại, nâng đỡ những anh chị em mà chúng con thấy họ cần đến tình thương của Chúa nhất. Chúng con xin Chúa chúc lành cho chúng con nhờ lời truyền cầu của mẹ, của thánh cả và toàn thể các thánh trên trời. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Giờ cầu nguyện đã xong. Chúc anh chị em một đêm bình an. Hallelujah, hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah, hallelujah.
Kính thưa cha, chúng con xin được đại diện cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online tối nay. Xin chân thành cảm ơn cha. Mặc dù cha rất bận rộn, nhưng cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Bài chia sẻ rất quý báu như những của ăn phần hồn của chúng con. Và xin Chúa ban tràn đầy ơn lành cho cha. Và cũng xin cha dành thời giờ cho chúng con trong những lần tới.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dưng. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng ta biết kêu cầu Chúa sau lòng xót thương. Ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.